Trở lại câu chuyện họa sĩ Long đang vẽ chân dung cho cả nhà để có cớ ở lại với Thái Nguyên Trang lâu hơn.
Em biết cái lỗi vẽ của anh rồi. Con quá đó là cả một sự ngây thơ, được cụ thể quá bằng sơn màu. Còn em...
Cô hả? Cô sẽ là hiện thân của cả một bầu trời quyền bí.
Như vậy anh chỉ bệt vào giải một cái vết sơn đen là xong chứ gì. Anh có biết cái câu chuyện là hai bức tranh danh họa bí hiểm hay không?
Không.
Trời, họa sĩ mà không biết chuyện đó. Nè, ở Bali đó, người ta tổ chức một phòng triển lãm cho các họa sĩ mầm non. Một quỹ ban đặt ra để tìm tòi nhân tài mới. Thì quỹ ban gồm nhiều họa sĩ trứ danh và nhiều nhà phê bình tranh đanh thép. Thế mà cả bọn cứ các tay cười khôi đấy, đó, cứ đều ngẩn ngơ trước hai bức tranh kỳ lạ. Một là vẽ một cái khuôn vuông đen thui, và một là vẽ mặt nước biển phẳng lặng, không thấy bờ bến chim chóc gì hết. Rốt cuộc thì quỹ ban phải mời hai tác giả đến để mà nhờ họ giải thích ý nghĩa của bức tranh của họ. Thì người thứ nhất họ cắt nghĩa là bức tranh này là tạc một cuộc đánh nhau giữa hai người da đen trong một đường hầm xe lửa và vào một cái đêm không trăng sao. Còn người thứ nhì thì họ giải thích là tranh của tôi tả một chiếc tàu ngầm bị chìm nghiễm ở dưới đáy biển.
Tranh của những trường phái lập thể cũng bí hiểm đến như vậy là cùng. Trái với dự định, Long vẽ bức chân dung cho Hồng trước chị của cô và ông bà Nam Thành. Lần lựa ở lại để vẽ cho người khác, chàng sẽ dễ ăn nói hơn là để vẽ cho cái người mà chàng yêu. Chàng yêu ai, không ai biết. Vả lại cũng biết cũng chẳng nên tội lỗi gì. Nhưng mà chàng chắc chắn là sẽ ngượng miệng khi đòi ở lại để vẽ chân dung cho Hồng. Long dừng tay lại. Cái nỗi vui do câu chuyện tranh bí hiểm gây ra vẫn còn đọng lại nơi gương mặt của Hồng. Hồng bỗng khác đi, không còn là cô Hồng u buồn mà chàng yêu nữa. Hồng vui vẻ thì vẫn đẹp như thường, có phần đẹp hơn lúc nào cả. Nhưng mỗi người đều mang một vẻ riêng. Cái vẻ ấy hợp với người đó mà lại không hợp với người khác. Mà người đó mang vẻ đẹp của người khác thì cũng không được. Không phải vì Long ích kỷ, muốn cho Hồng buồn mãi để hợp nhãn của mình. Cũng không phải là vì Hồng buồn thì gương mặt mới đẹp được. Nhưng chàng thấy nét buồn thì nó hợp với gương mặt của Hồng nhiều lắm, không thể nào khác hơn được. Cô phải buồn một chút xíu xuống đi chứ.
Thở nhiếp ảnh thì ai mà không bảo vui lên, anh thì lại khác. Sao mà rắc rối dữ vậy, ai biết phải làm sao?
Không biết phải làm sao, nhưng mà cô cứ để cho tự nhiên đi là tốt à.
Thì em tự nhiên đây chứ có làm bộ làm tịch gì đâu.
Hồng nói đúng, nàng tự nhiên mà vui, vui từ hôm nay. Giá không có câu chuyện pha trò, nàng cũng vui tươi. Cái nỗi vui ấy đột ngột đến trong lòng của nàng sau buổi đầu giao trả nữ trang lại cho Long. Nó đến, rồi nó mọc gốc, mọc rễ ở nơi đó, càng ngày càng đâm chồi, nảy lọc, xum xuê. Tình cảm tuy vô hình nhưng lại gây ra những biến đổi nơi thể chất của con người. Nó dường như bấm vào nút điện bí mật nào đó để cho bộ máy hóa học trong con người bắt đầu chạy. Nhưng phải trao đổi phức tạp của hóa chất trong thân thể của con người, nhờ vậy mà diễn ra rồi ảnh hưởng đến bên ngoài. Mà gương mặt là cái đồng hồ kiểm soát cái phản ứng kia. Không một cây kim, đồng hồ ấy vẫn chỉ được rõ ràng những biến chuyển bí mật bên trong, bên ngoài. Việc gì xảy ra chỉ thay đổi mặt đồng hồ một chút xíu thôi, tất cả đều do bên trong điều khiển và chi phối. Bản chất của con người là quên, mặc dầu người ta đã thề với lòng là sẽ nhớ mãi. Biết vậy cho nên ông Câu Tiễn mới phải nằm gai nếm mật để nhắc đến mối thù mất nước cho mình. Cô Hồng không có hành hạ thân thể cô lần nào, cho nên cô hầu như quên được. Niềm đau cũ vừa dịp thì chàng trai này đến trong một trường hợp rất là tiểu thuyết. Chàng trai vừa đẹp người và nghe câu chuyện của hắn, xem nghề nghiệp của hắn, Hồng thấy là hắn đẹp còn hơn cả tâm hồn nữa. Hắn lại đồng tâm với nàng là đã bị tình nhân phụ rẫy. Hơn thế nữa, hắn đã tỏ tình, tuy chưa bao giờ dám nói ra điều gì, nhưng Hồng đã hiểu được giữa lời rằng hắn đang yêu mình. Hồng còn trẻ, vết thương cũ đã bắt đầu kéo da non và đi lần đến chỗ mất đi, cho nên mối tình thứ nhì này vẫn đẹp như mối tình đầu. lòng nàng như sợi tơ căng đang rung vang lên trước mỗi lần gió thật nhẹ của tình yêu. Lòng đã dám nói gì đâu, thế mà dây đàn rất nhạy ấy đã thánh thoát những tiếng nhạc du dương rồi. Tuy chưa lên khúc tình đã thoáng hay. Họa sĩ và người mẫu đang ở dưới bóng cây me sau nhà. Một ngọn gió thổi qua, lá me rơi lác đác. Lòng chờ đợi những giây phút đó thử xem cảnh lá rụng có làm Hồng buồn lại được hay không. Quả nhiên gương mặt cô gái bỗng trở nên u sầu. Hồng nhiều tình cảm quá, mưa rơi cũng buồn mà lá rụng cũng buồn luôn. Vài chiếc lá tươi và khô rơi trên tóc nàng. Hồng toan đưa tay lên lượm nhưng mà Long vội ngăn lại. Nè nè nè, đừng, cô cứ để yên như vậy, đẹp lắm, rồi cô sẽ thấy. Cô Hồng ơi, tôi đang sáng tác giai phẩm của đời họa sĩ tôi đó cô.
Ừ, tài của anh đã lên mức tột đỉnh rồi hả? Sao sớm dữ vậy?
Không phải, tại tôi gặp đúng đề tài, tôi có cảm hứng nhiều lắm. Hồng ơi, mắt của cô sâu lắm.
Sâu thật hả? Em vẫn ăn ngủ như thường kia mà.
Không phải, mắt sâu chứ không phải quần mắt sâu. Xem như là cô trông lạ lắm, mà là trong đó ẩn kín cái nỗi niềm gì không có diễn tả được. Mắt của cô thật là sâu, làm tôi nhớ lại cái vòm trời đêm hôm trước, nhớ lại những cái vì sao. Cô Hồng ơi, đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy sao hôm. Sao tôi lại quên yêu cầu cô cũng nhìn sao đó vậy?
Có, đêm đó em cũng nhìn sao hôm mà.
À, nếu mà như vậy thì nó cũng là một cái sự tình cờ rất là lạ. Mà như tôi đã nói cái đêm đầu, lúc tôi vừa tỉnh và lúc đó cô đang ghét cho tôi, thì cái sự tình cờ nào cũng do trời xui khiến cả. Cô Hồng à, người Âu Châu đó, người ta có cái tục lệ khi mà mến nhau thì cả hai người bạn cùng chọn một vì sao. Vì sao đó sẽ là nơi hẹn hò của họ những lúc họ xa nhau. Như vậy đó, dẫu có xa cách muôn trùng, họ vẫn có cách để mà thông cảm với nhau được. Cô Hồng ơi, cô muốn tham dự vô cái trò chơi đó của người Âu Châu không? Hồng nghe nói thì hết sức bối rối, nàng như ngạt thở, chưa kịp lấy lại hơi, Long đã thổi tới thêm một trận gió mạnh, giúp nó lay cả người nàng và cả tâm hồn nàng. Nếu cô muốn, tôi xin kính cẩn tặng cô cái gì sao đó, cái món quà đế dương đó, vì nó là một hộp kim cương muôn thuở, không bao giờ lạc mất đâu, không có xuống nước được. Nó vừa lớn như mối tình của tôi đối với cô, nó cũng lại vừa nhỏ như hạnh phúc mà tôi mong mỏi, nhỏ cho tôi có thể cầm chắc nó nơi tay để khỏi có rơi mất. Hồng nghe choáng váng, rụng rời cả tay chân. Không, nàng cố nhớ lại, chưa hề có ai nói với nàng những lời kỳ lạ như vậy bao giờ. Hồng ứa nước mắt vụt đứng lên, rồi chạy bay ra giếng. Chiếc maniwen đã được ai gài lại, chiếc thùng mới kéo nước vừa xong còn treo ở đầu dây, đánh rơi xuống nước những giọt lệ lớn, kêu thảnh thoát lên như dư âm của khúc nhạc mà cô vừa nghe. Hồng vịnh cây trụ ở bờ giếng, cúi xuống nhìn đáy nước, giếng sâu thăm thẳm một cách rùng rợn khiến nàng sợ hãi thêm. Mối tình này đây, tương lai sao mà nghe thăm thẳm như đáy giếng này, rồi ngày sau sẽ ra sao? Mộng đẹp lắm, nhưng mà tỉnh mộng sẽ đau lắm. Hay giống như là lời của người anh họ tên Bằng đã từng đe dọa, gió sớm thổi làm dịu lại những tình cảm đang sục sôi trong tim của nàng. Nàng bình tĩnh lại rồi thơ thẩn đi quanh đó. Vì lát sau, Hồng đến nhà bếp, rút ống treo trên vách xuống và một chiếc dùi nhỏ. Nàng gõ vào mỏ tre một hồi thì gà vịt và cả con trích nữa đều đến tụ đến thật là đông. Vua trong sân Thái Nguyên Trang không phải là con gà trong Oai Hùng, mà là con trích du côn, chưa gì nó đã mổ đông mổ tây để chiếm trọn một khoảng trống lớn ở giữa bầy. Hạt có rơi sẽ rơi vào giữa chỗ đó và nó sẽ được vị thế đế vương. Hồng tức cười quá, cười lên một chuỗi dài. Nàng đưa tay quẹt cho ráo dòng lệ và mắt nàng trở lại tự nhiên như thường. Cô thích quà gì cô quá? Long lên tiếng hỏi cô ghé Út Thái Nguyên Trang, khi thấy cô nàng đang thiêu khăn tay một mình nơi buồn ăn, quá ngước lên và mỉm cười đáp.
Tùy dịp, nếu như là lễ sinh nhật á, thì của em á, thì em thích được tặng một bức chân dung của em, mà phải vẽ cho khéo kìa.
Cô nhắc thiệt là khéo. Thôi được rồi, tôi sẽ vẽ lại cho vừa ý cô. Nhưng mà tôi muốn hỏi thăm về cái quà cưới kìa.
Anh đừng có đùa, em không có lấy chồng đâu.
Ủa, sao kỳ vậy? Cô nói là không yêu người ta thì còn nghe được, chứ nói không lấy chồng thì vô lý quá.
Chứ anh chưa cưới vợ, lại có lý hơn ai?
Tôi đó thì tôi thì khác, tôi chưa cưới vợ, nhưng mà chưa hẳn là không cưới vợ đâu.
Thì em cũng vậy.
Ây da, tiếc quá. Tôi vừa nghĩ ra một cái món quà rất là bất ngờ, có nhiều ý nghĩa, hay lắm.
Té ra anh tặng quà chỉ để thỏa mãn cái tài chọn quà của anh hay làm sao?
Trời ơi, em nhỏ ơi, sao mà em bắt chẹt dữ quá vậy? Hèn chi cái tên em là quá cũng phải, nói làm sao cũng bị em bắt bẻ hết trơn á. Thôi thì anh chịu thua. Mà sao em chưa chịu đi lấy chồng vậy?
Vì em còn nhỏ quá mà, đã 22 rồi mà người ta cứ coi em là nhỏ quá à.
Nếu mà được coi là em nhỏ là một hân hạnh chứ.
Hân hạnh đối với gái già kìa. Gái già thì thích làm gái tơ, con nít thì thích làm người lớn. Còn em không có trẻ con mà cũng không già, nên em chỉ muốn người ta xem em vừa với cái tuổi của em thôi.
Thì ai cũng nghĩ như vậy chứ có ai coi em là trẻ hơn tuổi của em đâu.
Anh không xem vậy sao?
Không.
Vậy mà em cứ ngỡ.
Em ngỡ cái gì?
Thì ngỡ anh giống như Henry.
Ổng là thi sĩ, còn anh là họa sĩ. Con mắt hai người khác nhau mà.
Vậy à, khác. Nhưng mà sao anh lại thích em lấy chồng?
Tại vì anh muốn em được hạnh phúc mà.
Thiệt vậy hả? Đầu anh ngó ngay coi em thử coi mắt anh có nói dối hay không.
Anh sợ lắm.
Anh sợ cái gì?
Long muốn nói là sợ quá biết chàng nói thật, nhưng mà chàng chợt thấy lời ấy sẽ làm khổ quá nhiều lắm, cho nên chàng không dám nói ra. Sự yên lặng của chàng khiến cho quá nghĩ anh chàng sợ lòi cái sự giả dối ra. Ngộ nhận đó giúp quá yên lòng và cứ tiếp tục đi sâu mãi trên nẻo đường hiểu lầm của cô. Long không có can đảm làm mất lòng con gái, mặc dầu cái mất lòng ấy chỉ nhỏ mà thôi. Như vậy ngày kia chàng sẽ mất lòng to. Chàng biết vậy mà vẫn không dám chấm dứt cái tình trạng không phân minh đó, mà mỗi lần có chuyện úp mở là nó làm cho chàng hối hận đến 2-3 hôm sau. Thái Nguyên Trang lại rộn rịp dọn dẹp nhà cửa lần nữa. Lần này thì ai cũng biết chuyện sắp đặt đó là có mục đích gì. Cô quá thì bực dọc trông thấy, cô đánh vỡ ly chén rất là thường. Ông bà Nam Thành ngỡ đó là bởi vì con gái phấn khởi quá sắp được lấy chồng. Sự cảm xúc bên trong lộ hẳn ra bằng những cử chỉ bấn loạn, cho nên làm bể đồ. Cô quá không buồn, cô chỉ có vẻ lo nghĩ nhiều. Trong cái khối óc ngây thơ vô tội và hơi kỳ khôi đó, đang xây dựng cái mưu kế và chiến lược gì đây? Trừ ông Nam Thành ra, thì cả nhà kể cả Long ai cũng đinh ninh anh chàng đi coi vợ là một cậu trai bé con giống như quá. Cậu ta hẳn khờ khạo lắm, không có tư cách riêng, cho nên mới chịu để cho cha mẹ đi xem mặt cô gái dùm cho. Và hôm nay chính là cái ngày cậu ta đi với cha mẹ để xem mắt. Họ hình dung ra một công chức hay một tư chức nhỏ mới nhận chức rụt rè giống như con gái, ăn nói khuôn phép, ngồi đâu ra đó và chỉ dám liếc nhìn cô dâu tương lai một cái mà thôi lúc cô này bưng nước lên. Hoa thấy trước là em cô sẽ vướng chân, cho nên cô tức cười lắm. Cô lên tiếng căn dặn em mình.
Nè, mày nhớ mặc quần ống cao đó ngàn, dắt té thì xấu hổ đó à. Xứ, bộ ai cũng nhút nhát như chị ba hay vậy hay làm sao? Ừ, để rồi xem. Nếu chị dám, chị nên núp, nên rình mà nghe em nói chuyện.
Cô hứa thôi thời, mình nên ở gia, trung hiếu cho tròn tình mẹ nghĩa cha.
Cuối cùng rồi thì khách cũng đến. Đó là một ủy ban chấm giải bò trong một cuộc đấu xảo nông mục. Con bò cái tơ được trại chủ kêu lên kêu xuống để khoe hết phía này đến phía khác. Bò lại bị bắt rống lên thử một lần cho ủy ban nghe, thật là tủi thân. Hôm đó cô Quá chịu trang điểm theo ý muốn của ông bà Nam Thành. Con gái nào mà không thích làm đổng làm dáng, cho dẫu trước mắt những người rất thường, hay là dẫu trước mắt những người mà người ta không thích. Đứng một mình, nàng vẫn xinh gái, mặc chiếc áo vừa ý nhất. Cô Quá nghe dễ chịu lắm, đẹp hơn lên và dạng dĩ hẳn lên. Nhưng mặc dầu cóc cần, vừa con mắt ai, vật Quá vẫn bị cảm kích khi bưng mâm trà bước vào buồng khách. Cũng cái buồng quen thuộc và thân mật mỗi ngày, nhưng mà tại sao hôm nay nó bỗng mang một cái bộ mặt long trọng khác thường.
Cô Út.
Bà khách lên tiếng chào cô bằng câu nói trên, rồi bà gọi cô lại gần bà và lên tiếng nói tiếp.
Nè, cháu có hay về Sài Gòn hay không? Thưa bà không? Vậy cháu có nhớ Sài Gòn hay không?
Dạ thưa nhớ, nhưng mà cháu bận việc luôn.
Giỏi, vậy chứ hồi đó cháu học tới đâu?
Trong khi lơ đễnh đáp những câu hỏi vớ vẩn của bà khách, Quá kính đáo liếc nhìn anh chàng đi coi vợ. Nàng ngạc nhiên hết sức mà thấy người ấy không giống như người mà mấy chị em mấy hôm nay tưởng tượng chút nào cả. Đó là một thanh niên có gương mặt sáng sủa và lanh lợi, có thân hình rất thể thao và ăn mặc hợp thời trang. Quá ngây người ra tự hỏi, tại sao hắn không tìm lên đây bao giờ cả? Chắc hẳn là anh Bằng chỉ mối cho. Như vậy, đi theo anh ấy lên đây nào có khó khăn gì? Người như vậy mà lại chỉ biết níu áo mẹ đi coi vợ thì quả thật là vô lý. Bỗng nhiên lúc đó ông Nam Thành lên tiếng nói,
thưa ông bà và ông cụ đây, giờ mặt trời vẫn còn, nếu mà ông bà và cụ đây muốn coi ở giường tôi mới gây dựng đó, thì mời ông bà và ông cụ ra coi, kẻo nắng tới.
Quá bỗng giật nảy mình, cái câu đó nàng đã nghe một lần rồi, mà lần trước ông Nam Thành mời xem Valia chứ không phải vườn cây. Đó là cái lần họ đi xem mặt chị Hương, cách đây lâu lắm rồi, thuở ấy nàng mới 14 tuổi, ra vào được thông thả khi có khách cho nên mới nghe được câu đó. Trong khi các gia đình lưng chừng, không dám tay quá mà không chịu cổ quá như gia đình ông Nam Thành và của những người đồng địa vị với ông, người ta thường to rập với nhau mà làm như vậy, không dám cho hai trẻ tự do thỏa hiệp với nhau, người ta không nỡ để chúng hoàn toàn không biết nhau. Vì vậy người ta mới có cái trò đi xem vali hoặc là đi xem vườn cây trái. Cả mấy người cao niên đều đứng lên một lượt giống như đã ăn ý với nhau. Bà Nam Thành nói với anh chàng đi coi vợ bằng một giọng bông đùa.
Thành niên chắc không có thích chọc cây. Thôi thì cháu ngồi đó nha. Nam à, con à, con đàm đạo với thầy đây thế giùm ba má giây lát nha con.
Và họ đã kéo ra sân hết. Người thanh niên vẫn ngồi làm thinh, không nói gì cả. Mắt môi đều lặng lẽ cười lên một cách thị đời đáng ghét. Quá giận lắm, muốn nhảy đến mà tát một cái thật mạnh vào cái bộ mặt khinh khỉnh đó. Nhưng mà nàng ráng dằn lòng lại. Có lẽ anh chàng đang bối rối và cố cười cho đỡ ngượng. Và trong cái vụ đi coi vợ này, thật ra anh chàng không có lỗi gì cả. Mà ai biết được rằng cô chưa muốn lấy chồng. Đây là cái dịp không bao giờ và không ngờ mà có. Hôm nay Quá toan tính tìm cách nói thẳng cho cậu con trai kia nghe, nhưng mà không biết nói vào lúc nào. Viết thơ cho người ta thì cô không biết địa chỉ, vì vậy cô quả quyết sẽ tấn công ngay, kẻo cả bọn người kéo trở vào thì lỡ cơ hội. Quá mời xuống ghế, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lên tiếng mời.
Mời anh uống nước.
Cảm ơn cô. Chàng thanh niên đưa tay rước lấy tách nước mà cô Quá đưa cho, rồi hớp từng hớp mà vẫn im lặng không nói gì. Tức mình quá, Quá mới lên tiếng hỏi đột ngột.
Anh chỉ nói được có mỗi một cái câu ngắn đó hả?
Tôi định nói nhiều nhưng lại cục hứng thình lình.
Thôi được, vậy thì để tôi nói trước nha. Mình nên thẳng thắn với nhau để mà nhận ra rằng để không có phải là âm mưu của người lớn. Họ bỏ mình vô đây để cho mình có thì giờ nói với nhau. Nhưng mà thiệt là mắc cười, nói với nhau một lần mà biết được nhau hả?
Cô nói cũng đúng, thì quả thiệt là tức cười.
Họ muốn anh hoàn thành xong cuộc điều tra mà bà cụ của anh đã kín đáo mở ra hôm nay và đã công khai hồi nãy giờ tôi điều tra và thẩm vấn nữa. Rồi tối nay má của anh sẽ hỏi anh thế nào cái con đó được chứ. Rồi bà cụ của tôi cũng sẽ hỏi thế nào cái thằng đó được chứ. Nếu mà hai câu trả lời của anh với tôi ăn khớp thì chắc chắn các bà mẹ sẽ thích lắm. Và chương trình tới sẽ được lập ra. Vậy thế nào? Bây giờ anh cứ dò hỏi tôi đi rồi sẽ biết.
Anh con trai lúc đầu hơi choáng váng vì những lời lẽ quá thẳng thắn đến gần như là mặt dài mặt dặn đó. Nhưng rồi anh trấn tĩnh được ngay và cảm thấy thú vị khi nghe Quá nói và nhìn nàng một cách thán phục. Quá nói xong thì cũng hết hồn, không hiểu tại sao mình lại dạng miệng đến như vậy. Người con trai lên tiếng nói, tôi thì tôi thích như vậy hơn.
Anh thích cái gì hơn?
Tôi thích cái sự thành thật của cô hơn là cái trò giả dối.
Vậy ra anh cũng chỉ là nạn nhân của cái âm mưu này, chứ không phải là một tác giả phải không?
Đúng vậy, tôi là nạn nhân. Ba má của tôi đó là cổ xưa lắm, chỉ cho phép tôi được tự do coi vợ đến cỡ này mà thôi. Thì cũng cảm động thiệt đó. Nhưng mà nói là xưa, nhưng mà cũng còn cho chút xíu tự do giống như bây giờ.
Như vậy chắc anh thấy tôi là một con bé đáng ghét phải không?
Không có, dễ thương lắm chứ, mà còn đáng phục nữa.
Như vậy chắc tối nay anh sẽ về nói với bà cụ là tôi được lắm phải không? Tôi cho anh biết trước là tôi cho giấy chứng chỉ tốt nghiệp là một chuyện, còn tôi có nhận thức hay không là chuyện khác đó nha.
Tôi hiểu, nhưng mà cho giấy tốt là một chuyện, còn cái người nhận tốt là chuyện khác nữa chứ.
Thế là anh không có nhận, hoàng hộ như vậy là mà sao anh đoán được ý của tôi?
Có cái gì đâu mà khó. Không có cái cô gái liều lĩnh nào mà lại dạng miệng bằng cô hôm nay cả. Có nghĩa là cô đã quyết tâm phá hoại cái kế hoạch của những người lớn cho nên mới can đảm như vậy.
Anh có phiền hả gì tôi hay không?
Ây da. Kể ra thì cũng phiền cho tôi. Mất công đi lên đi xuống.
Tiếp công đi lên đi xuống, mòn đường, nát cỏ, chẳng nên. Thực ra anh mới mất công chỉ có một lần mà đã kêu rồi.
Tôi có kêu cái gì đâu. Cô hỏi tôi thì tôi nói thiệt. Nhưng mà tôi không có hối hận. Tôi có rất là nhiều bạn gái và cũng rất nhiều cô rất là dạng. Nhưng mà tôi phải nhìn nhận rằng chưa có ai dạng miệng bằng cô. Tôi thích thể thao lắm và cũng rất là mến cái tinh thần thể thao. Tôi thấy thái độ của cô hôm nay đó, đầy cái tinh thần thể thao đó, cả quyết, thẳng thắn và lương thiện. Biết được một người như vậy là một điều may chứ. Nếu mà cô thấy không bất tiện đó, tôi xin cô cho tôi cứ được với cô trong cái tình bạn hữu như vậy đó thì thiệt là quý.
Tôi cũng rất vui lòng. Thấy mặt anh là tôi biết ngay anh cũng có tinh thần thể thao cho nên tôi mới dạng miệng như vậy. Tôi kêu anh ngay bằng anh cũng là như vậy đó.
Cả hai đều nghe không khí bắt đầu dễ thở ra. Họ uống trà và nói chuyện tiếp. Người con trai lại lên tiếng nói, từ nãy tới giờ đó, mọi sáng kiến đều về phần cô đưa ra hết á. Vậy cô cứ dẫn đầu luôn đi. Tôi phải nói làm sao với lại cha mẹ tôi đây nè.
Thì anh cứ chê tôi là dữ dằn thì xong chứ gì.
Không có được, tôi không có thích nói láo.
Hay là anh cứ nói để rồi xem.
Cũng không được. Ông cụ và bà cụ sẽ bắt tôi lên xuống nữa mất công lắm. Rồi sẽ kêu tôi hoài đã khổ lắm. Cô kêu tôi nói láo á, chắc là phần cô cũng vậy gì. Cô sẽ chê tôi dữ lắm phải không?
Tôi mà chê láo thì cũng vô ích. Hình như là con gái không có quyền chê con trai á. Các ông bà cụ ngày xưa quan niệm vậy á. Nếu chơi được á, tôi đã khỏi nói liệu với anh hôm nay rồi.
Nếu mà như vậy thì bây giờ cô tính sao đây?
Thì tôi sẽ nói thật là không phải duyên nợ với nhau.
Hoàng hồ. Đôi bạn cười giòn, kẻ khác sẽ thảm kịch quá cái cuộc hội ngộ kỳ dị của họ hôm đó. Nhưng riêng họ thì họ cảm thấy thích thú lắm. Những tay âm mưu đã xem xong vườn cây, chắc hẳn đang phải gian nắng một lúc. Họ cũng khổ sở lắm, cho nên họ mới vội vàng quay trở vào nhà sớm như vậy. Nếu đôi bạn trẻ có gì để nói với nhau nhiều chắc là cũng nói không kịp. Họ vào nhà lúc câu chuyện vừa chấm dứt, cả hai gương mặt còn đang vẫn tươi cười. Bà Nam Thành rất là bằng lòng, đó là triệu chứng hay, theo ý của bà, tỏ rằng hai trẻ đã rất là tâm đầu ý hợp. khách ăn cơm vui vẻ hơn bận trước nhiều. Chú rể Hụt thấy câu chuyện ngã ngủ một cách hay hay ngộ nghĩnh, cho nên ngồi càng lâu càng thấm, cứ chúm chím mỉm cười mãi một mình, khiến cả bàn ăn đều lạc quan. Quả nhiên đêm hôm đó, cái cảnh mà Quá Tiên đoán đã diễn ra ngay tại Thái Nguyên Trang, chắc chắn là một cái cảnh y hệt như vậy cũng đang diễn ra tại nhà của chú rể Hụt. Long không tham dự buổi nói chuyện đầu hôm trong gia đình và thoát ra sân để hóng mát. Ấy vậy mà cứ vài bữa, chàng đào ngủ một lần cuộc họp mặt đầu hôm trong gia đình. Gia đình nào thì cũng chỉ đông đủ có 3 lần trong một ngày. 2 bữa ăn chánh và đầu hôm, cần nói gì với nhau, có gì để dạy con, có gì để nói với cha mẹ, thì sẽ nói vào 3 dịp đó. Long thấy mình đã chiếm mất cái cảnh thân mật trong các bữa ăn của người ta rồi, cho nên tránh đi cho họ cái sự hành tội lúc đầu hôm đó. Bà Nam Thành xỉa qua cục thuốc rồi lên tiếng hỏi con gái Út.
Làm sao con? Con thấy thằng đó như thế nào?
Dạ, thưa người cũng khá lịch sự. Hừ, con gái hừ, ai lại khen như vậy?
Người miền Nam lớp lớn tuổi thường hiểu lầm, dùng cái tỉnh từ lịch sự. Cái tiếng đó đối với họ có nghĩa là đẹp người. Bà Nam Thành không bằng lòng con gái khen con trai đẹp, vì bà thấy cái sự ngợi khen ấy trái đạo, cho nên bà mới mắng yêu quá như vậy. Mấy chị em hiểu được mẹ cho nên cười rộ lên. Bà lên tiếng nói tiếp.
Cái gì mà tụi bay cười? Bay chơi tao xưa hả? Nay cũng vậy chứ. Con gái chỉ nên để ý đến tài đức của con trai thôi.
Nhưng mà làm sao con biết được tài đức của người ta sau khi mới có nói chuyện trao đổi với người ta vài câu chuyện không đâu?
Thôi, sao lại không? Người có đức nói một lời thì biết ngay là có đức hả?
Hồi xưa thì như vậy, nhưng bây giờ họ không có đức mà vẫn biết cách tỏ ra ta đây có đức thì làm sao để thương má?
Như vậy là họ giả dối. Họ giả dối thì mình thấy ngay chứ gì.
Thôi được, con thấy người ta có đức, có tài lắm.
Chớ lại không mà, mới 24 tuổi mà tự sắm xe hơi được rồi. Ông bà sáng về hưu có giàu có gì đâu, vậy mà họ sống thông thả lắm là nhờ cái thằng đó đó.
Bà nín lặng vài giây, trong lúc đó thì Hoa thúc cùi chỏ vào người chị cả, rồi cười hớm hỉnh bằng mắt, nói với chị.
Bà cụ chấm đậu rồi đó.
Bà Nam Thành ngọt giọng hết sức rồi mới lên tiếng hỏi con thêm một câu.
Nè con, má hỏi thiệt con nha, con có bằng lòng ưng người ta hay không?
Quá từ thuở nhỏ đến giờ được cưng hơn ai hết, nàng không sợ mẹ giận mẹ phiền về mọi việc khác, nhưng việc này thì nàng do dự. Nàng biết là cha mẹ rất là lo về chuyện chồng con của 4 chị em nàng. Chỉ có mỗi một mình nàng là còn dễ gả thôi, 3 chị kia thì đã quá lứa rồi. Hy vọng cuối cùng của cha mẹ, nàng đã đánh tan đi mà không thấy là bậy. Bây giờ trước mặt người thân yêu nhất đời của nàng, nàng bỗng nhớ lại cái trách nhiệm của mình, rồi cảm thấy hối hận. Nàng không hối hận đã bỏ lỡ dịp, mà đã làm một việc mà cha mẹ nàng khi hay sẽ rất là tuyệt vọng. Bà Nam Thành ngỡ cái sự im lặng của Quá là lời thú nhận theo cái lẽ thường của con gái, cho nên bà đắc ý mỉm cười. Biết sớm muộn gì cũng lòi chuyện ra, không nói thiệt bây giờ thì ngày sau cũng sẽ bị lộ, và cơn bão tố cũng sẽ nổ bùng ra, cho nên nàng mới lên tiếng thưa thật nhỏ như sợ bị mẹ nghe.
Con nói thẳng với người ta là con chưa có định lấy chồng.
Ông bà Nam Thành nghe con nói thì rụng rời, giống như cả ngôi nhà đang sụp đổ xuống vai của ông bà. 3 người chị của Quá đều trố mắt kinh ngạc. Ông Nam Thành bỗng đứng lên như có lò xo bật, nhưng ông lại ngồi trở xuống ngay. Nói đúng ra là ông thả mình rơi trở lại xuống ghế. Bà Nam Thành ngừng nhai trầu nhìn con như không tin cái lời con vừa nói. Dây lâu bà mới lên tiếng hỏi lại.
Thật à?
Dạ, thưa thật.
Trời, mày giết tao rồi.
Nói xong bà ôm một đầu gối ngó lên trần, nuốt lệ như từ đâu nơi cổ họng của bà nó cứ muốn trào ra, nghe nghẹn nghẹn vô cùng khó thở. Ông Nam Thành thì chỉ lắc đầu chắc lưỡi một tiếng, rồi tì cầm vào tay chống mắt nhìn vào khoảng không. Cơn bão tố không bùng nổ lên như Quá đã dự liệu, nhưng khỏi sợ hãi, nàng lại phải chịu đau xót vô ngần. Nàng đau cái nỗi đau thầm lặng của 2 người thân yêu nhất đời nàng.
Nhưng mà rồi con cũng sẽ lấy chồng được kia mà.
Nàng nói nho nhỏ lên những lời đó, muốn nói lớn cái điều đó để an ủi cha mẹ, nhưng nàng bỗng giật mình sợ hãi. Mà lỡ trong tương lai mình không lấy chồng được thì sao? Cái người mà nàng yêu biết chắc là có yêu nàng hay không. Vả lại yêu và cưới là hai việc cũng khác nhau, không bắt buộc phải liên hệ đến nhau, theo quan niệm của nhiều anh con trai đời bây giờ. Trời ơi, nếu như thế thì cha mẹ mình sẽ phải ôm hận mà không gả được đứa con nào hết. Quá nghĩ tới đó, rồi bỗng dưng khóc òa lên. Thương thương hại đứa em út, kéo sển nàng đi ra ngoài, một tay nắm cánh tay quá, một tay vuốt lên tóc của em mình. Đêm đó cả nhà im lặng và ngủ sớm, ai cũng lặng thinh, nằm im trên giường, nhưng mà thật ra không ai ngủ được cả.
Sông tình, sông tình, sông tình.